Đầu năm 1976, mẹ gặp và quen ba con. Trong một chuyến đi đầy sóng gió, gặp và quen chứ không hề yêu cho đến tận hôm nay. Vì trước đó 2 năm, mẹ đã quen và yêu một người con trai khác đến mức không còn có thể yêu ai được nữa. Đó là ngày 17 tháng 2 năm 1974. Trích thư của bà Bạch Vân để lại cho con. Có những giây phút suốt đời một con người sẽ không bao giờ quên. Với Sơn, những giây phút ấy khá nhiều và hầu như gắn liền với chỉ một người. Bắt đầu từ 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 2 năm 1974 đáng nhớ ấy, phút giây có tiếng xe gắn máy dừng lại ngoài sân. Sơn và Hữu nhìn ra bức mành cửa sổ và thấy hai cô gái mặc áo dài trắng trên một chiếc Yamaha xanh, hiểu ngay là Ngọc đã tới. Đúng bon giờ Ngọc hẹn. Chắc là cô đi với một cô bạn khác cho đỡ ngượng. Sơn và Hữu vội vàng bước ra. Lúc ấy Sơn mới 19 tuổi, và dù đây không phải là cuộc hẹn đầu tiên trong đời với bạn gái, Sơn vẫn thấy lòng rất hồi hộp. Vài lá thư qua lại trước đó, cho Sơn biết Ngọc 17 tuổi, đang học lớp 11 trường Trưng Dương. Cô rất mê các chương trình ca nhạc nước ngoài do Sơn và Hữu biên soạn trên đài phát thanh quân đội vào trưa Chủ nhật hàng tuần. Đó là những chương trình lần đầu tiên được sắp xếp theo chủ đề hẳn hoi, với lời giới thiệu trước mỗi bài hát được viết theo một câu chuyện tưởng tượng, thường là một chuyện tình buồn, nội dung liên quan ít nhiều đến các ca từ trong những bài hát ấy. Hoàng Duy, người phụ trách phần ca nhạc nước ngoài của đài, là bạn của Đức, anh Hữu. Hữu và Sơn cùng rất mê nhạc ngoại quốc. Lúc ấy, Sơn chỉ biết nghe qua radio, chứ chưa có máy đĩa riêng. Còn Hữu thì có máy của anh Đức, nhưng lâu lắm mới để dành được đủ tiền để ra tiệm King's Record trên đường Nguyễn Huệ, mê mẩn trước hàng chồng đĩa mới, nhưng cuối cùng chỉ đủ tiền lấy mỗi một cái. Buổi tối, hai thằng thường ra các quán cà phê ở góc ngã ba Nguyễn Du, Chu Mạnh Trinh ngồi nghe nhạc, xong lại về nhà mở đài quân đội Mỹ ra nghe các ca khúc đang ở trên top. Vài lần gặp Hoàng Duy, được anh dắt vào đài cho nghe nhạc ở phòng thu. Biết anh đang muốn xây dựng các chương trình mới lạ hơn, Sơn bỗng có ý nghĩ tại sao không thử dựng một chương trình gồm những bài hay bất kể cũ mới, hay một chủ đề hoặc một câu chuyện nào đó. Nghe Sơn trình bày, Hoàng Duy chịu ngay. Anh bảo cả hai cứ làm thử. Sau này nghĩ lại, Sơn thấy anh Duy quả rất mạnh dạn tin người. Sơn và Hữu đều chỉ mới đậu tú tài 2, Hữu vào học năm 1 vạn hạnh, còn Sơn năm 1 văn khoa mà còn búng ra sữa, vậy mà được giao hẳn một chương trình dài 45 phút hàng tuần trên đài phát thanh. Thế là cả hai bắt tay soạn những chương trình nhạc Pháp, nhạc Mỹ, chủ đề về mối tình đầu, về mưa, về mùa thu, về sự chia tay. Sơn và Hữu bàn nhau về chủ đề, các bài hát sẽ chọn, câu chuyện dẫn dắt, rồi Sơn viết nội dung. Hữu chạy tìm dĩa nhạc, vì có nhiều bài hát ở đài không có. Thật không ngờ loại chương trình đó vừa ra đời đã được sự hoan nghênh nồng nhiệt của thính giả trẻ. Nhiều lá thư tới tấp gửi về đài, khen ngợi, góp ý, yêu cầu, làm quen với nhóm biên soạn. Trong số đó có thư của Ngọc. Sơn và Hữu cùng học bên nhau suốt 7 năm trung học ở Võ Trường Toản, một ngôi trường dành riêng cho bọn con trai nằm ngay góc đường Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, đối diện Thảo Cầm Chiên. Kế bên trường họ là một trường nữ nổi tiếng hơn, Trưng Dương. Các cô hàng xóm ấy rất xinh đẹp, nhưng tốt nhất nên kính di viễn chi, vì đa số là con gái Bắc Kỳ vốn không hiền lành chút nào. Hơn nữa trong mắt các cô gái 17-18 tuổi thì đám con trai đồng lứa chỉ như em út trong nhà. Bọn con trai lớp 12 thường chỉ đủ can đảm làm cái đuôi của các cô lớp 10-11 và dương những đôi mắt đầy ganh tị nhìn các đàn anh sinh viên hoặc sĩ quan không quân tấp nập đưa đón các cô sắp ra trường bằng những chiếc Honda 90 Super hoặc Lambretta 150 cáo cạnh. Lúc bấy giờ ở cạnh cửa Thảo Cầm Chiên có một kiosk bán cà phê và thức ăn sáng, hầu như là nơi độc chiếm của đám trưởng tràng Võ Trường Toản. Chủ kiosk chắc chắn phải là một nhà thơ kiêm nhà tiếp thị số 1 khi đặt cho quán cái tên Hẹn. Ở đó, các chàng trai vừa mới lớn thường hay đến sớm, ngồi trầm tư bên ly cà phê và ngắm nhìn những tà áo trắng nhởn nhơ như những cánh bướm lần lượt bay qua. Cuộc duyệt binh chỉ chấm dứt lúc 7 giờ 28 phút, khi cổng trường sắp sửa đóng lại, các chàng trai mới nuối tiếc đứng lên. Để đem về từ trong những cánh bướm chập chờn ấy mới dần hiện ra một gương mặt mỹ miều sẽ đi vào giấc ngủ đầy mộng mị của mỗi chàng. Rồi thì những ánh mắt gặp nhau, những lời làm quen vụng về, những lá thư trao dội. Hãy thử tưởng tượng Võ Trừng Toản mà không có Trưng Dương hoặc ngược lại, những ngày đi học ấy sẽ buồn biết bao nhiêu. Hồi đầu năm học lớp 12 của Sơn, cũng đã có một gương mặt mỹ miều trong số ấy đi vào giấc ngủ hàng đêm của anh. Một cô gái cao ráo, tóc dài, da trắng bóc, mặt cái xoan, môi cong, mắt tròn đầy vẻ tinh anh. Sơn và đội duyệt binh ở quán Hẹn lần đầu nhìn thấy cô bé xuất hiện trong năm học này, có nghĩa cô nàng chỉ mới từ lớp 9 buổi chiều chuyển lên. Con gái lớp 10 lớn nhanh như thổi, dốc dáng và vẻ trưởng thành tương đương mấy anh chàng láng giềng học lớp 12. Nét đẹp tinh khôi của cô gái làm Sơn mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngày đêm nghĩ cách làm quen. Rất thuận tiện là nàng có riêng một chiếc Yamaha Dam để đi học. Phương pháp thông thường trong trường hợp này theo kinh nghiệm bạn bè vẫn là cứ chịu khó làm cái đuôi trong một thời gian, biết được nhà rồi chờ cơ hội làm quen. Nếu lùng ra được tên của người đẹp trước thì hay nhất. Nhờ những đường dây của bạn bè, cuối cùng Sơn cũng biết tên nàng là Dân, học lớp 10P2, có nghĩa chọn tiếng Pháp là sinh ngữ chính. Lần thứ ba chạy sau lưng Dân đến ngã tư Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng thì đèn đỏ. Sơn dự ý dừng xe, một chiếc Honda Dam cũ sát sau đuôi xe nàng. Rất bất ngờ, Dân quay mặt lại và nói bằng một giọng không nhỏ nhẹ chút nào. Em còn nhỏ lắm, chạy theo chị làm gì? Ba mẹ đang chờ cơm ở nhà kia. Giờ tan trường cũng là giờ tan sở, chung quanh xe cổ đông dày. Không dám liếc quanh nhưng Sơn cũng biết mọi người đang nhìn mình tủm tỉm cười. Sơn ước chi mặt đường nứt ra làm đôi để mình chui xuống đó cho rồi. Cũng may là đèn đường đã bật xanh, mạnh ai nấy chạy. Tất nhiên Sơn cúi mặt quẹo ngang để về nhà với ba mẹ đang chờ cơm, còn Dân thì vui vẻ chạy thẳng sau cứu hồi mã thương chết người ấy. Ngón đòn đau đến nỗi Sơn trốn biệt quán Hẹn cho đến tận ngày ra trường. Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp Dân chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy lá me bay. Nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào, Sơn đều đưa mắt nhìn đi nơi khác. Kỷ niệm đau thương ấy vẫn không làm Sơn mất thiện cảm trước lá thư của một cô học trò Trưng Dương. Ngọc cho biết rất thích nhạc nước ngoài và đặc biệt mê chương trình Trưa Chủ Nhật của nhóm Aphrodite, nhóm của Sơn, Hữu. Cô muốn làm quen với nhóm, gợi ý nên sử dụng thêm nhiều nhạc Pháp và sẵn sàng cho nhóm mượn các dĩa nhạc mới để thu. Sơn viết thư hồi âm, không cho biết mình từng học Võ Trừng Toản, và sau hai lượt thư qua lại, họ đã hẹn gặp nhau vào buổi sáng Chủ Nhật ấy tại nhà Hữu. Lý do Ngọc đưa ra để không dám tiếp bọn Sơn tại nhà, mẹ Ngọc khó lắm, chưa cho quen bạn trai. Như có một luồng điện cao thế chạy thẳng từ mắt vào tim Sơn khi anh vừa bước ra khỏi cổng nhà Hữu để đón Ngọc. Cô gái ngồi trước cầm tay lái, mặt mũi khá xinh xắn nhưng trông hoàn toàn xa lạ. Còn cô gái phía sau đã bước xuống xe, đang nhìn Sơn bằng một đôi mắt nhãn tròn xoe. Chính là người đã gọi anh bằng em và xưng chị ngọt xớt buổi trưa ngày nào cách đó chỉ hơn một năm. Trái đất mới tròn và nhỏ bé làm sao? Thấy Sơn cứ đứng im ru, Hữu ở sau lưng vội mở lời. Ngọc đây phải không? Cô cầm tay lái gật đầu. Dạ, Ngọc đây. Ngọc đi với người chị bà con, cũng học ở Trưng Dương. Sơn đã lấy lại bình tĩnh. Tên Dân, đúng chưa? Ngọc ngạc nhiên. Ủa, sao anh biết chị Dân? Hai người quen nhau rồi à? Dân cất tiếng, lạ lùng thay lại bằng một giọng êm như nhung. Anh Sơn năm ngoái học lớp 12A1 Võ Trừng Toản đó Ngọc. Ngọc mừng rỡ. Ồ, vậy à. Vậy mình từng là hàng xóm với nhau rồi. Anh Hữu cũng giỏi trừng toán à? Hữu cười. Đúng vậy, tôi thấy Ngọc và Vân đều quen lắm. Thì ra đối phương cũng đã chịu khó nghiên cứu về mình. Sơn cảm thấy được an ủi đôi chút. Anh nhìn Vân và bất chợt nàng khẽ nháy mắt với anh, miệng nhoẻn cười thật dễ thương. Nàng đang đứng ngược sáng, được ánh nắng phía sau phủ một đường viền vàng rực trên tóc, trông như một thiên thần của ban mai. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp mà Sơn cứ nhớ suốt đời mình, nhớ một cách bướng bỉnh ngu ngốc, cho dù từng trải qua bao thăng trầm ác liệt, tưởng đã làm anh không còn chút xúc động trước mọi thứ trên đời. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Vừa gặp nhau sáng chủ nhật thì trưa thứ hai đã có một lá thư được bí mật nhét vào khe cửa nhà Sơn. Lá thư xin lỗi của Vân, cho biết trước kia đã rất ân hận ngay sau trò đùa tai quái của mình. Cứ định gặp Sơn sẽ xin lỗi ngay, nhưng không nhìn thấy anh đâu nữa. Tình cờ, nàng cũng đã biết tên và lớp học của Sơn, nhưng cứ xấu hổ chần chừ. Để đến khi anh ra trường thì không còn biết cách nào liên lạc. May mà âm nhạc đã làm cầu nối cho Vân. Rất mê nhạc nước ngoài, nhất là nhạc Pháp, vì đó cũng là sinh ngữ chính ba chọn cho. Vân không bỏ sót chương trình buổi trưa nào trên đài và đã thích Minh Sơn, Trọng Hữu và nhóm Aphrodite ngay từ chương trình đầu tiên. Chính Vân dục Ngọc viết thư làm quen với chút hy vọng Minh Sơn ấy chính là tên con trai tội nghiệp của buổi trưa hôm nào. Cuối thư, Vân cho số điện thoại nhà mình, cẩn thận ghi rõ ngày giờ nào nên gọi, vì mẹ Vân rất khó, chưa cho phép chơi với bạn trai. Chiều ấy, Sơn chạy ngay ra bưu điện. Ba của Sơn làm giáo viên trung học đệ nhất cấp. Mẹ buôn bán tạp hóa lặt vặt ở nhà. Với năm 1974, điện thoại vẫn là một cái gì quá tầm tay của họ. Sơn vừa cất tiếng, xin cho gặp cô Vân, thì bên kia đầu dây đã vang lên một giọng nói êm dịu. Vân đây, anh Sơn phải không? Sơn nhắm mắt và hít vào một hơi dài, cảm thấy như từ nay đã có một định mệnh dành sẵn cho mình, nối buộc mình mãi mãi với con người vừa cất tiếng trả lời kia. Họ hẹn nhau vào đêm đó, lúc 7 giờ, ở cổng Hội Việt Mỹ, là nơi Sơn học tiếng Anh mỗi tối 2, 4, 6. Tan học, Sơn đi như bay ra cổng, Vân tươi tỉnh đứng chờ sẵn, bên cạnh là Ngọc. Cô em họ cười. Rồi, Ngọc đi nghe, một giờ nữa sẽ quay lại đón. Thì ra để được ra khỏi nhà vào buổi tối, Vân phải nhờ Ngọc đến chở đi, gọi là thăm một cô giáo bị bệnh. Sơn đưa Vân ra cà phê Thu Hương nằm trên đường Hai Bà Trưng, đối diện bưu điện Tân Định, nơi anh và Hữu thường ngồi vào những buổi sáng rảnh rỗi. Chưa biết nói gì với nhau, Vân xin lỗi lại lần nữa và giải thích thêm rằng nàng vốn không thích trò rượt đuổi tán tỉnh ngoài đường và đã sử dụng một kinh nghiệm cắt đuôi học được từ các đàn chị đi trước. Nhưng liền sau đó nhìn vẻ mặt sững ngắt của Sơn, rồi thấy Sơn đau khổ bỏ chạy hướng khác, Vân thấy hối hận ngay. Và rồi tình cờ, một buổi lớp Vân về sớm, vài cô bạn kéo Vân ra xe chè đậu của chú Si ở xéo cửa Thảo Cầm Viên. Đang ngồi vừa ăn vừa đấu hót thì thấy Sơn chạy ngang qua. Nhỏ hàng chỉ. Ê, hình như tên kia đang mết mi lắm đó Vân. Nhỏ Dung đế thêm. Đúng rồi, tên Sơn, lớp 12A1. Ta thấy mấy hôm trước hắn cứ lẻo đẻo chạy sau lưng con Vân hoài. Vân cười. Thì tụi bay đứa nào cũng có đuôi vậy. Nhưng sao mi biết hắn tên Sơn? Dung trợn mắt. Hôm bữa hắn vô lớp mình bán báo, mi không nhớ à? Nằm trong ban đại diện vô trật tự, trưởng ban báo chí đó nghe. Dân ngạc nhiên. Ủa, sao ta không biết? Thí chen vào. Ta nhớ rồi, hôm đó mi cũng mắc đi bán báo bên Bê Tút Ký. Hồi đó, mỗi trường học ở Sài Gòn đều có các hoạt động văn nghệ, thể thao, báo chí rất mạnh mẽ. Cứ đến cuối năm dương lịch là học sinh mỗi trường lại rộn rịp làm báo xuân, in tiếp bô hẳn hoi, bán trong trường mình và cả các trường bạn. Báo của trường Võ Trường Toản mà các cô Trưng Dương cứ hay gọi là Vô Trật Tự, có tên truyền thống là Đôi Mươi. Còn báo của Trứng Dịch, cách Võ Trường Toản gọi trả đũa lại Trưng Dương thì giữ đúng tên trường mình. Hằng khuyến khích. Ê, ta thấy hắn cũng được đó Dân. Mặt mày sáng sủa, tướng tá cao ráo, hắn vẽ trên báo thấy cũng đẹp lắm đó. Hôm đó về nhà, Dân lục lại tờ đôi mươi năm ấy ra xem và thấy Minh Sơn chính là người trình bày vẽ minh họa cho cả tờ báo. Nét vẽ của anh rất mềm mại, dễ thương, không thua gì đàn anh Đinh Tiến Luyện. Dân càng thấy chuyện mình đùa với Sơn hôm nọ thật quá quắt, nhưng sau đó đúng là nàng không còn thấy mặt mũi Sơn ở đâu nữa, cho mãi đến hôm nay. Nghe Dân kể xong, Sơn mở cặp và bảo Dân nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, nàng đã thấy trên bàn có vài tờ giấy ép plastic hẳn hoi. Đó chính là những tấm chân dung đủ kiểu của Dân, được Sơn vẽ bằng bút sắt theo trí nhớ trong những ngày ngắn ngủi theo đuổi nàng. Trông khá giống, nhưng Dân vẫn nói, Dân đâu có đẹp như vậy. Sơn đưa ra tấm tranh cuối từ nãy giờ vẫn giữ trong tay. Còn đây là tấm anh vừa vẽ suốt đêm qua. Đó chính là bức tranh Sơn ghi lại nét đẹp như thiên thần của Dân vào sáng chủ nhật bằng màu nước hẳn hoi. Anh cho Dân mặc áo dài trắng, tay ôm cặp che trước ngực, môi khẽ mỉm cười, tóc óng ánh nắng. Trong cặp của Dân còn ló ra một nụ hồng chớm nở. Dân lặng người ngắm bức tranh, một cảm giác lạ lùng chưa từng có dâng lên tràn ngập tâm hồn nàng. Được gặp lại Sơn hôm chủ nhật ở nhà Hữu, nói chuyện với anh gần suốt buổi sáng. Biết anh chính là người viết lời giới thiệu mượt mà cho những chương trình nhạc từng làm mình mê mẩn, Dân đã thấy mến Sơn lắm. Đến khi chạy về nhà, Dân mới sực nhớ mình đã quên xin lỗi Sơn về trò đùa độc địa năm trước. Thế là có lá thư rồi cú điện thoại và bây giờ. Đây chính là lần đầu tiên Dân cảm nhận được sự quan tâm chân thành của một người khác phái dành cho mình. Nàng cảm thấy lâng lâng với thứ tình cảm mới mẻ đó. Giọng Sơn ấm áp bên tai Dân. Anh đặt tên bức vẽ này là Thiên Thần Buổi Sáng. Anh xin tặng Dân để làm kỷ niệm ngày mình quen nhau. Món quà không chỉ dừng lại ở đó. Trưa chủ nhật tuần sau, chương trình ca nhạc do nhóm Aphrodite biên soạn mang tên Yêu Một Thiên Thần đã bắt đầu bằng bài Angel of the Morning thật dễ thương của Mary Lee Rush và Band The Tenabus. Sau đó là một loạt những tình khúc giọng nam để đời. Nhạc Pháp thì có Love Me Please Love Me, La Plage au Romantic, La Nuit, Alai, Eleta Si Jolie. Nhạc Mỹ là Unchained Melody, Never Mellow, Nice in White Satin, I Want You to Love Me, I'll Never Fall in Love Again. Tất cả được lòng trong câu chuyện về mối tình đơn phương thầm kín của một chàng trai và mỗi ca khúc như từng lời tỏ tình êm dịu mà anh muốn gửi tới người mình yêu, một cô gái quá cao sang. Qua giọng đọc tình tứ của cô phát thanh viên Mỹ Linh, Dân nghe như muốn nuốt lấy từng lời Sơn viết. Dân hiểu ý Sơn muốn nói gì với mình và lòng càng thấy xôn xao hơn. Âm nhạc đã bắt cầu cho tình yêu của họ. Từ đó hầu như ngày nào họ cũng tìm cách gặp nhau. Sơn bắt đầu quay lại trường Trưng Dương sáng sớm và lúc tan học. Họ còn tận dụng những buổi học thêm của cả hai. Sơn học ở Hội Việt Mỹ, luôn vào sớm nửa giờ để được ngồi bên Dân trong quán cà phê dưới sân. Dân học ở Central Control Fenstein thì có quán nước dưới tầng hầm thư viện. Những giờ phút ngắn ngủi bên nhau vẫn chưa đủ thỏa thì họ viết thư. Những lá thư kể lể lung tung đủ thứ chuyện trên đời giúp họ mỗi ngày một hiểu nhau hơn, cho đến hôm sinh nhật Dân ngày 14 tháng 5. Ba mẹ Dân luôn tổ chức sinh nhật cho con tại nhà, vì vậy Dân phải chuẩn bị tiệc riêng trước một ngày. Lẽ dĩ nhiên, Ngọc lại phải giúp sức. Một thiệp mời ăn sinh nhật giả của một cô bạn được Dân đem về trình mẹ. Buổi chiều hôm đó, Ngọc và Dân cùng trốn học thêm đến nhà trường. Một bạn trai trong nhóm của Sơn là con duy nhất trong một gia đình giàu có, để chuẩn bị trước vài món ăn. Sau đó ai về nhà nấy, và đến giờ hẹn thì Ngọc diện đẹp chạy đến chở Dân đi. Trong căn phòng riêng có gắn máy lạnh của Dương, bắt đầu diễn ra một bữa tiệc sinh nhật rất ấm cúng gồm 6 người. Dân, Sơn, Ngọc, Hữu, Dương và cô bạn gái tên Lan. Có đầy đủ hoa tươi, bánh ngọt, sambal, vài món ăn nhẹ và cả âm nhạc. Dĩ nhiên, Dân thổi nến, Họ cùng hát Happy Birthday, rồi khui rượu, cụng ly nhập tiệc. Chưa bao giờ dân được vui như thế. Mắt long lanh, má ửng hồng, nàng sung sướng ngồi nhìn Sơn và các bạn trò chuyện ăn uống. Các món ăn được thanh toán rất nhanh, rồi những món quà được mở ra. Một con mèo bằng nhung xanh với cái đầu có thể lắc lư được, kèm theo là cuộn băng cassette thu lại chương trình Yêu Một Thiên Thần. Đó là quà của Sơn. Anh rất thích cái tên Mimi ở nhà của dân và sẵn sàng bỏ thời gian đi tìm những món quà nho nhỏ có hình mèo thật dễ thương để tặng cô. Rồi sắp giải của Hữu, chai dầu thơm của Dương, cái kẹp tóc của Ngọc, cuốn album đựng ảnh của Lan. Dân cảm ơn tất cả bạn bè. Rất bất ngờ Hữu đưa ra một đề nghị. Chỉ mình Dân ngồi lại trong phòng và mỗi người sẽ vào nói lời chúc riêng của mình cho Dân nghe. Thế là cả bọn kéo nhau ra ngoài và dĩ nhiên Sơn được sắp xếp vào sau cùng. Đóng cửa phòng lại và đến ngồi trước Dân, mặt Sơn bỗng tái nhợt. Anh nhìn Dân bằng một đôi mắt sâu thăm thẳm. Nàng cúi mặt không dám đón nhận cái nhìn ấy. Nghe tim mình đập rộn ràng trong lòng ngực. Sơn đưa tay cầm lấy tay Dân. Cả hai bàn tay cùng run rẩy trong nhau. Thời gian như đứng hẳn lại. Cho đến khi Sơn cất tiếng, giọng khản đặc. Anh yêu Dân. Rồi thật nhanh, Sơn chồm tới hôn lên tóc Dân. Một mùi hương con gái thơm ngát phả vào mũi làm anh ngây ngất. Dân hốt hoảng xô Sơn ra, cảm thấy trái tim non nớt của mình đang muốn vỡ tung. Sơn vội vã buông tay Dân và rút một phong thư trong túi ra đưa nàng. Anh xin lỗi Dân, Dân về nhà đọc đi. Suốt đời Dân sẽ không quên lá thư đó. Dân ơi, anh yêu Dân lắm. Anh đã thích Dân từ hồi còn chạy theo để rồi bị gọi bằng em. Tưởng đã mất hẳn nhau, nào ngờ trời xu đất khiến. Phải chăng mình đã có duyên nợ? Giây phút anh gặp lại Dân lần đầu ở nhà Hữu, cũng là lúc anh hiểu trái tim mình từ đây đã bị trói chặt. 3 tháng qua là những ngày hạnh phúc nhất đời anh từ trước đến nay, và anh sẽ càng hạnh phúc hơn nếu sau khi nói yêu Dân đêm nay mà được Dân chấp nhận. Dân hãy cứ suy nghĩ kỹ đi, bao giờ trả lời anh cũng được. Nếu lắc đầu thì hãy để câu trả lời ấy càng chậm càng tốt, cho anh được bên Dân thêm phút nào hay phút đó. Anh không bao giờ trách Dân một tiếng nào cả và xin cam chịu số phận của mình. Còn nếu được Dân gật đầu, đó là phút giây anh thấy cuộc đời này đáng sống như thế nào. Một lần nữa, hãy cho anh được nói, anh yêu Dân. Hôm nay hơn hôm qua và không bằng ngày mai. Mãi mãi. 3 ngày sau đó, vào buổi chiều lúc Sơn bước chân ra khỏi hội Việt Mỹ, đã thấy Dân chờ sẵn bên kia đường, trên chiếc Yamaha vẫn đang nổ máy. Nét mặt xanh tái không dám nhìn Sơn, Dân dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ và rồ ga cho xe chạy giọt đi. Trong hộp đó chỉ là một phong thư và một bông hồng nhỏ làm bằng giấy màu xanh lơ. Đó là màu xanh hy vọng, như Dân giải thích trong thư. Chuyện xảy ra quá nhanh chóng và mới mẻ nên Dân chưa biết trả lời Sơn thế nào. Nàng xin anh cho nàng thêm thời gian suy nghĩ và mong đóa hồng xanh này sẽ giúp anh yên tâm chờ đợi. Bộ phim Love Story đã cắt ngang sự chờ đợi đó. Dựa theo cuốn truyện bestseller ở Mỹ của Eric Segal, Hollywood dựng thành phim này với cặp tài tử trẻ đẹp Ryan O'Neal và Ally McGraw. Một chuyện tình đẹp và buồn thảm với câu định nghĩa về tình yêu đầy ấn tượng của nhân vật nữ chính. Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc. Cũng có phân biệt giàu nghèo, có cách biệt 2 thế hệ già trẻ, có vượt qua cản trở của gia đình để tự quyết định lấy hạnh phúc của mình, nhưng đành chịu thua số phận vì một cái chết đau đớn giữa lúc còn son trẻ. Một chuyện tình cổ điển với những tình huống ngang trái quen thuộc cùng một đoạn kết cố ý hốt nước mắt, vậy mà vẫn được dân chúng ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, trong đó có Sài Gòn, mê mẩn. Đúng theo bài bản của Hollywood, ca khúc chính trong phim cũng phải góp phần lôi người ta đến rạp và khiến nhớ mãi về nó. Ngay từ trước khi bộ phim đến Sài Gòn, người ta đã nghe được trên đài phát thanh quân đội Mỹ giọng ca ấm áp của Andy Williams, hát gian bài Love Story hàng ngày. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? Đó chính là bộ phim đầu tiên mà Sơn và Vân cùng xem như một dự báo về sự bất hạnh trong cuộc tình của họ. Trong bóng tối lạnh lẽo của lầu hai rạp Eden, Sơn và Vân trao nhau nụ hôn đầu tiên của mỗi người. Một nụ hôn nồng nàn, đê mê, ngây ngất, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Môi Vân mềm và ngọt liệm trên môi Sơn, trong tiếng nhạc của Francis Lai dạo dạc bay. Và từ đó sẽ bay mãi trong cuộc đời của cả hai. Cứ mỗi khi được nghe lại Love Story, thì dù đang làm gì cũng cứ sững người thả hồn bay lên. Mắt Sơn sáng rực như mắt mèo khi họ buông nhau ra. Anh khẽ nói, anh yêu Vân. Vân chưa kịp lấy lại hơi thở thì cái hôn thứ hai đã ập tới. Họ không còn biết gì khác ngoài một cảm giác mê man đắm đuối. Cả thế gian dường như chỉ còn có mỗi hai người đang tan ra trong nhau. Không còn mọi âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ. Chỉ còn hai trái tim bị ngộp thở đang hối hả đập trong lòng ngực. Vân gần như chết ngất sau cái hôn ấy. Người rũ liệt không còn chút hơi sức. Nàng chỉ còn nghe được tiếng Sơn thoảng nhẹ bên tai. Sẽ không còn cuộc tình nào nữa, nha Vân. Đó cũng là một câu trong bài hát There never be another love, another time. Vâng, sẽ không bao giờ có một cuộc tình nào khác và không một lúc nào khác trong đời ta sẽ có lại được cảm giác này. Vâng khẽ mở mắt nhìn vào gương mặt dễ thương biết mấy của Sơn đang kề sát. Một gương mặt mà từ giây phút ấy nàng hiểu sẽ không lúc nào trong suốt đời mình có thể quên được, rồi thầm thì. Vâng, sẽ không còn cuộc tình nào nữa. Sẽ không có ai được hôn Vân như thế này nữa. Vân, sẽ không có ai hết. Sáng hôm sau, trước cổng trường Trân Dương, Vân lại đưa Sơn chiếc hộp nhỏ thứ hai, bên trong đựng một bông hồng trắng, tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết và duy nhất mà nàng đã trao cho anh mãi mãi. Được hơn nửa năm yêu nhau, Sơn qua năm thứ hai và Vân lên lớp 12, mẹ của Vân rồi cũng biết chuyện. Một hôm tình cờ bà nhấc điện thoại khi Sơn gọi đến, lúc Vân vừa có việc chạy ra khỏi phòng. Và giọng của bà giống giọng Vân đến nỗi, sau khi nghe bà alo xong là Sơn nói ngay. Anh nhớ Vân quá, chiều nay mình gặp nhau được không? Sau vài giây bị bất ngờ, bà Thành bình tĩnh lại ngay. Xin lỗi, cậu là ai vậy? Ở đầu dây bên kia Sơn hoảng hốt cúp máy, vì anh đã được Vân căn dặn nhiều lần về sự khó tính của mẹ. Bà cấm ngặt Vân không được có bạn trai khi còn đi học. Bị đau tim, bà chỉ ngồi nhà làm mọi việc khá nhàn hạ là buôn bán kim cương, cẩm thạch cho các bà lớn. Cần đi lại giao dịch, bà có xe nhà và tài xế riêng. Ông Thành chồng bà làm đến thứ trưởng bộ canh nông nhưng rất nể vợ. Cứ ngoài giờ làm việc là luôn có mặt ở nhà. Họ có ba người con, hai anh trai Giang và Hải của Vân đều đã đi du học. Còn có Vân là cô con gái út. Bà Thành định sẽ giữ lại bên mình. Theo kế hoạch của bà, Vân sẽ lấy một người chồng giàu sang cùng đẳng cấp, thậm chí bà đã ngắm sẵn một vài chỗ, con trai của mấy bà bạn. Cũng vì vậy mà bà theo giữ Vân rất chặt. Cú điện thoại chỉ xác nhận thêm một số nghi ngờ trước đó của bà Thành. Bé Vân rõ ràng đang chăm lo đến bề ngoài hơn. Giữa con nhỏ Ngọc và nó đang có chuyện gì đầy bí mật, cứ thầm thà thầm thụt thì thầm to nhỏ. Vào một số giờ nhất định trong ngày, Vân luôn ngồi bên điện thoại, khi chuông reo là chụp lấy ngay. Nếu có mặt bà ở đó thì nói chuyện cứ lí nhí, lấp lửng trống không. Sáng hôm sau lúc Vân đã đi học, bà Thành cho gọi một người thợ sửa khóa và đưa vào mở khóa học bàn chân, làm cho bà một chiếc chìa riêng. Đúng như dự đoán của bà, bên trong ngăn khóa ấy là những bức thư, tranh vẽ, cùng các món quà nhỏ của một tên con trai nào đó tên Sơn mà Vân đang sa vào chuyện yêu đương quá lậm. Bà Thành đọc kỹ từng lá thơ của Sơn, thận trọng xếp chúng lại nguyên dạng. Buổi chiều bà phá lệ ăn mặc sên xoan, ngồi xe đến đầu hẻm nhà Sơn mà địa chỉ bà đã biết qua những lá thư và lội bộ vào. Đến đúng số nhà, thấy phía ngoài chỉ là một tiệm tạp hóa sập sệ, với một người đàn bà nhỏ nhắn đứng sau quầy. Bà Thành thản nhiên bước qua. Là một người luôn chu đáo, khi quay ra bà còn ghé vào hỏi mấy đứa nhỏ đang chơi gần đó để được xác nhận đó chính là nhà của anh Sơn học văn khoa. Lên xe ngồi rồi, người bà Thành mới rung lên, tim bị choáng ngợp vì một cơn tức giận bùng dở. Đứa con gái cưng của bà, xinh đẹp và thông minh nhất nhà, được bà đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại đi yêu thương một thằng con trai nhà cửa gốc gác như thế. Không, đó là điều không thể chấp nhận. Bằng mọi cách bà phải ngăn chặn chuyện tình cảm sai lầm ấy. Lúc ấy là tháng 11 năm 1974, chỉ còn hơn nửa năm học nữa, dân sẽ thi tú tài phần 2. Bà Thành cân nhắc kỹ, sợ làm mạnh tay sẽ gây sốc cho dân, ảnh hưởng đến chuyện thi cử. Bèn khéo léo diễn cớ cần đảm bảo tối đa sức khỏe của dân. Kể từ đó dân sẽ được đưa rước đi học bằng xe nhà. Trong gia đình mỗi quyết định của bà đều là một mệnh lệnh phải thi hành, nên dân không thể cãi được. Và kết hợp đi công việc, bà luôn lên xe đi với dân và đón dân về. Con đường liên lạc qua lối đến trường coi như đã bị ngăn chặn. Còn những lúc dân ở nhà, bà Thành luôn có mặt ở phòng khách, bên cạnh chiếc điện thoại, giờ như đang chờ một cú gọi áp phe nào đó. Quả nhiên mấy lần Sơn gọi đến đều gặp bà. Cũng có khi Sơn lấy hết can đảm xin gặp dân, nếu không có mặt dân ở đó là bà nói ngay nàng không có nhà. Còn nếu có dân thì với bà ngồi sát một bên, nàng còn nói gì được. Bà Thành còn đến nhà Ngọc nói chuyện riêng với cô cháu, rằng trong thời gian này bà chỉ muốn dân tập trung hết sức cho việc học, không nên quan hệ gì khác, và Ngọc phải giúp bà việc đó. Rằng bà nói ít nhưng Ngọc phải hiểu nhiều, vì bà đã biết khá rõ những gì đang xảy ra với dân và bà tin là Ngọc có tham dự. Bà Thành cực kỳ khắt khe với chồng con, nhưng lại rất rộng lòng với em út trong nhà và người ăn kẻ ở. Má của Ngọc là em bà, được bà giúp đỡ rất nhiều, hiện vẫn đang thiếu tiền bà, nên Ngọc làm sao dám cãi. Bà bắt Ngọc phải hứa không được nói cho dân biết chuyện bà đã gặp riêng Ngọc. Ai đó đã nói rất có lý, tình yêu là một sinh vật kỳ lạ, càng thiếu đói càng lớn mạnh. Những lúc ngồi trên xe hơi chạy lướt qua Sơn đang dừng xe bên đường buồn bã nhìn theo, hoặc những lúc nghe điện thoại reo bước vội ra thì thấy mẹ đã gác máy, chỉ càng làm dân thương nhớ Sơn quay quắt. Họ chỉ còn cách liên lạc với nhau bằng thư từ. Dù sao dân cũng còn có phòng riêng, hàng đêm tha hồ tâm sự với Sơn qua trang giấy, để sáng hôm sau đến trường lại nhờ Ngọc làm chim bồ câu đưa thư. Lẽ dĩ nhiên, Ngọc đã kể lại chuyện mẹ dân tìm gặp con nhỏ để ra lệnh này nọ, và con nhỏ nói sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho dân Sơn. Điều mà dân không ngờ là tất cả thư của Sơn, hai ngày một lá xếp ngay ngắn trong học bàn có khóa của dân, đều bị bà Thành đọc không sót một chữ và điên tiết hơn trước một chuyện mà mình không thể ngăn chặn được. Những lời thư càng lúc càng nồng nàn, và qua đó bà còn biết được dân đã dám cướp cua hai buổi chiều thứ tư và thứ sáu học thêm toán lý hóa để đi chơi với Sơn. Khi xe bà vừa chạy khuất, dân lại từ lớp luyện thi bước ra leo lên xe Sơn chờ tới. Đôi bạn canh rất đúng giờ để trả dân về trước lúc bà Thành đến đón. Không vào cine hôn nhau cho thỏa, thì Sơn lại chở dân loanh quanh trên đường phố, rồi vào Bono ăn kem, vào La Bagot uống cà phê, nghe nhạc máy Sukbox. Lúc đó Sơn đã đi dạy kèm tại tư gia cho vài học sinh tiểu học, kể cả dạy Anh văn cho một cô mẹ Mỹ gần nhà, nên không những có thể tự túc chuyện học hành mà còn rủng rỉnh tiền túi đi chơi. Buổi chiều cuối năm, trời thường mưa lất phất, hai người ngồi trong quán cà phê cửa kính ấm cúng, nghe những bản nhạc buồn như Santa Sibla Latran, Small Jet in Jai, Are You, và chỉ nhìn nhau đã đủ thấy quá hạnh phúc. Bởi dù sao, lúc ấy, họ cũng còn được bên nhau. Chưa có một lời cản trở chính thức nào, nhưng cả dân và Sơn đều hiểu chuyện tình của mình thật khó suôn sẻ, nhất là Sơn. Đã mấy lần anh đến nhà dân, nhưng cuối cùng vẫn không dám vào. Một căn biệt thự mặt tiền đường quận 3, kính cổng cao tường, một trời một vực so với căn nhà lụp xụp của Sơn. Dù Dân rất giản dị dễ thương, dù Dân nói Sơn cứ đến chơi, ba mẹ Dân cho phép tiếp bạn trai ở nhà. Thế nhưng nỗi mặc cảm đã đè bẹp tất cả. Dân không hề hé miệng, nhưng Sơn tự hiểu phía sau quyết định của mẹ Dân không cho Dân tự đi học bằng xe gắn máy nữa, cũng như bao nhiêu lần gọi điện thoại đều gặp chính mẹ Dân bắt máy, có nghĩa mẹ Dân đã biết và không đồng tình. Thật khó cho Sơn có hy vọng gì trong cuộc tình này. Anh cứ ngồi nhìn Dân, thật xinh xắn và dễ thương bên cạnh, thầm mong những giây phút thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Bà Thành đã biết mặt Sơn qua một tấm ảnh Dân chụp riêng với anh hôm sinh nhật ở nhà Hữu, tấm ảnh duy nhất có trong học bàn của nàng. Hai người ngồi cạnh nhau đang cụng ly, miệng cười hết cỡ. Hữu đưa tặng ảnh còn ghi phía sau, xứng đôi vừa lứa. Thật quá đáng, bà Thành phải tự kiềm chế lắm mới không xé nát tấm ảnh. Gã con trai trong ảnh, gần đây bà đã thấy thấp thoáng đâu đó quanh trừng chân. Hắn có một đặc điểm rất dễ nhận ra. Đi một chiếc Honda C50 cà tàng, sơn lại thành màu thiên thanh. Chỉ cần đôi lần liếc mắt thấy Dân quay đầu lại nhìn là bà Thành hiểu ngay mình không lầm. Chiều thứ tư kế đó, bà Thành bỏ Dân xuống lớp học thêm, rồi bảo tài xế lượn một vòng, trở lại đậu xe tại chỗ. Y như rằng Dân vừa bước vào là đã quay quả quay ra. Thấy chiếc xe vẫn đậu đó và đôi mắt mẹ nhìn ra đầy nghiêm khắc, nàng hốt hoảng thối lui vào trong. Lớp học thêm này Dân đã bỏ hẳn bấy lâu nay, nếu mẹ không về thì thật nan giải cho Dân. Đúng lúc đó, Sơn cũng vừa chạy tới. Anh vô tình không để ý chiếc xe, đến chừng nhìn thấy nó thì đã sát bên. Sơn chưa kịp phản ứng thì bà Thành đã quay kính xe xuống, đưa tay ngoắt anh. Sơn hết hồn nhưng không dám làm gì khác, đành cặp xe đến kề cửa xe bà Thành, gật đầu chào. Bà Thành chào lại anh và hỏi: "Xin lỗi, cậu là cậu Sơn, bạn con Dân?" Sơn hồi hộp: "Dạ phải. Tôi là mẹ con Dân đây, tôi có chuyện muốn gặp cậu. Nếu cậu rảnh, tôi xin mời cậu đến nhà tôi, để biết nhà cửa của chúng tôi luôn. Chứ không lẽ bạn bè mà chỉ biết nhau ở ngoài đường ngoài xá thôi sao?" Sơn ấp úng: "Bao giờ, thưa bác?" "Ngay bây giờ, được không cậu?" Sơn đưa mắt tìm Dân, thoáng thấy ánh mắt đầy lo âu của người yêu nhìn ra. "Tôi chỉ xin cậu nhiều nhất là nửa tiếng," bà Thành nói thêm. "Cậu biết nhà tôi rồi chứ gì? Còn nếu cậu không đến, buộc lòng tôi phải đến thẳng nhà cậu là tiệm tạp hóa trong một ngõ hẻm gần ngã tư Phú Nhuận để nói chuyện với cha mẹ cậu." Thế là Sơn đành riu ríu chạy theo về nhà bà Thành. Bà mời Sơn vào căn phòng khách bóng lộn và vào đề ngay. "Cậu Sơn, cậu đang yêu con gái tôi phải không?" Sơn bỗng thấy mình không còn gì để sợ nữa. "Dạ vâng, thưa bác." "Tốt. Trai gái lớn lên, quen biết rồi thương yêu nhau hoặc tưởng lầm như vậy cũng là lẽ thường. Tôi không hề phản đối chuyện đó. Tôi chỉ phản đối chuyện vụng trộm lén lút đầu đường xó chợ. Tôi muốn gặp cậu chỉ để yêu cầu cậu hai việc. Việc thứ nhất, gia đình tôi là gia đình cha giáo, có địa vị cao trong xã hội. Không chấp nhận chuyện con gái trốn học đi chơi với trai lung tung như bọn bụi đời vô giáo dục. Từ nay cậu muốn gặp nó thì xin mời cứ đến thẳng đây. Đi đâu chơi thì phải xin phép rõ ràng. Cậu nghĩ sao?"
"Cháu xin nghe lời bác."
"Việc thứ hai, đây là mùa học thi. Bằng mọi giá con Dân phải đậu tú tài và đậu cao. Lúc này là lúc không nên đi chơi gì cả. Tôi nói thẳng, cậu có xin phép tôi cũng không cho. Cậu thương con Dân thì phải để nó đậu tú tài, đậu vào đại học. Tôi không hứa gì với cậu hết, thậm chí nếu tôi là cậu thì tôi sẽ rút lui để tìm nơi xứng với mình hơn. Nhưng nếu cậu vẫn cứ yêu con Dân thì cậu và gia đình cậu còn phải cố gắng nhiều lắm nghe cậu Sơn. Tôi không cấm, nhưng muốn lọt vào gia đình này không phải dễ đâu. Con Dân là con gái út, là vàng bạc châu báu của tôi. Tôi đã dọn sẵn tương lai cho nó. Nhưng nếu nó hư hỏng cả lời, tôi sẵn sàng từ nó không thương tiếc, một đồng một cắc cũng không cho. Nó theo ai mà tôi không ưng, đã cản mà không nghe, tôi sẽ có cách trị đứa đó đến nơi đến chốn." Bà Thành nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối rồi nhìn thẳng mặt Sơn. "Tôi có nhiều thế lực lắm, cậu không biết đâu. Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều. Từ nay cậu cứ đến đây chơi, nhưng hãy nhớ những lời tôi nói. Nếu không thì mai mốt xin cậu đừng trách tôi."
Sơn làm sao không hiểu ẩn ý phía sau những lời nói của bà Thành, rằng tốt nhất anh đừng nên hy vọng gì cả. Anh được cho phép làm một người bạn đến nhà chơi bình thường của dân, nhưng muốn gì hơn thì đừng hòng. Và nếu anh cãi lời bà, thì có thể sẽ phải chịu nhiều hậu quả. Rời khỏi nhà chân, Sơn càng ý thức hơn về sự mong manh của chuyện tình mình. Sau kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt của dân, thêm một sự việc xảy ra như ly nước đầy đối với bà Thành. Hương, một bạn thân cùng lớp dân, có ba là công chức quan thuế cao cấp. Nhân được thăng chức, ông liền tổ chức một chuyến đi nghỉ cuối tuần cho cả gia đình ở Vũng Tàu, Long Hải. Ba Hương cho phép con gái được rủ thêm một hai người bạn, vì gia đình đi đến hai chiếc xe hơi, một của ba Hương và một của Sở. Mẹ Hương vừa là bạn vừa là khách hàng của bà Thành, còn anh Trung của Hương lại là bạn anh Hải của dân và nằm trong danh sách những cậu quý tử bà Thành đã ngắm nghía sẵn cho dân. Nên khi Hương đến nhà xin phép cho dân cùng đi, thì bà Thành rất vui lòng. Tất nhiên bà vẫn cẩn thận gọi điện hỏi mẹ Hương, và khi biết xe sẽ đến đón và trả dân tận nhà, bà hoàn toàn yên tâm. Có hai điều bà Thành không ngờ, Trung đã có người yêu và được phép ba mẹ cho cùng đi chuyến ấy. Còn Sơn và Hữu thì chở nhau trên một chiếc Honda chạy theo ra Long Hải. Lộ trình chuyến đi đã được tính trước. Nguyên ngày thứ bảy tắm ở Long Hải và nghỉ ở nhà mát của ngành quan thuế gần Vinco. Sáng hôm sau qua Vũng Tàu tắm ở bãi Ô Quán, ăn cơm trưa xong rồi về. Theo kế hoạch của bản dân thì đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ trên bãi biển Long Hải. Rồi Hương sẽ giới thiệu Sơn Hữu với gia đình đây là bạn của cô và dân. Anh Trung và cô bồ rất thích nghe chương trình nhạc của nhóm Minh Sơn Trọng Hữu soạn, nên cả bọn nhanh chóng hợp thành một nhóm trò chuyện tưng bừng. Ba mẹ Hương vốn hết sức cởi mở dễ tính, thế vậy liền vui vẻ đón nhận Sơn Hữu và đoàn. Khu nhà mát là một dãy nhà trệt 5 căn nằm trên một ngọn đồi thấp, quay mặt ra bãi biển. Chung quanh trồng nhiều mãng cầu, trứng cá, bông sứ. Họ ra đến nơi lúc gần trưa, thích thú thấy những bồn hoa 10 giờ đang nở đỏ rực quanh nhà. Trước khi ra tắm biển, Sơn kéo dân đến chụp một tấm ảnh ngồi trước bồn hoa. Nàng mặc quần sọt, khoe cặp đùi dài trắng muốt, phía sau chi chít những bông hoa 10 giờ đã thắm. Tối hôm đó tình cờ là một đêm rằm với ánh trăng nhuộm vàng cả bãi cát và từng ngọn sóng. Cơm tối xong, cả bọn 6 người, thêm hai đứa em của Hương kéo nhau ra bãi chơi, rượt theo những chú còng gió đến hết hơi mới tụ lại với cây đàn guitar trên tay Sơn. Đây cũng là một tài vật tự luyện của Sơn từ hồi mới 11-12 tuổi. Họ nối nhau gào lên những ca khúc mà mình yêu thích vì tiếng sóng biển cứ vỗ ầm ào át cả tiếng hát. Hai đứa em Hương bắt đầu ngáp và rút trước, rồi đến anh Trung và cô bồ đi tìm chỗ tâm sự riêng. Sau đó là Hữu nháy Hương kéo nhau vào quán uống cà phê. Trên bãi vắng giờ chỉ còn mình Sơn với dân. Trước ánh trăng rực rỡ trên nền trời trong vắt, hầu như chỉ còn dăm ngôi sao sáng lắm mới lấp lánh nổi. Sơn chỉ lên một ngôi sao xanh biếc. Ngôi sao của dân kìa. Còn của anh đâu? Dân nhìn theo tay Sơn và hỏi. Đó, cái ngôi sao nhỏ xíu kế bên kia. Sơn chỉ cho dân mà thầm nghĩ, có lẽ rồi đây mình cũng sẽ chỉ như ngôi sao lung linh yếu ớt ấy, mãi mãi lẩn khuất đâu đó phía sau cuộc đời dân. Anh khẽ thở dài và dân hiểu ngay, đặt một ngón tay lên môi Sơn. Họ im lặng một lúc rồi bất chợt dân reo lên. Kìa anh, ướt đi. Một ngôi sao đang vội vã băng giữa bầu trời, Sơn nắm lấy tay dân thầm thì. Anh ước gì được mãi mãi sống bên dân. Dân khẽ đáp. Em cũng ước vậy. Sơn choàng tay ôm dân. Giữa mênh mông đất trời và dạt dào tiếng sóng, họ hôn nhau đến mê man. Đó cũng là lần đầu tiên Sơn cả gan mở hết nút áo của dân, sững sờ trước một bộ ngực con gái tròn căng, mướt rượt, ánh trăng đẹp đến mức không một kỳ quan nào trên thế giới có thể sánh bằng. Và Sơn đã làm điều mà mọi người con trai khác trên đời mãi mãi sẽ làm trong hoàn cảnh đó. Cúi xuống úp mặt vào vùng da thịt dung đầy thơm ngát của người yêu. Ngay hôm sau khi từ Long Hải về, Sơn và Hữu được anh Hoàng Duy gọi vào đài, cho biết vì tình hình chiến tranh đang ngày càng khốc liệt. Để tập trung phục vụ chiến trường, Đài phát thanh quân đội buộc phải cho tạm ngưng một số chương trình văn nghệ, trong đó có chương trình nhạc nước ngoài soạn theo chủ đề vào mỗi trưa chủ nhật của nhóm Aphrodite. Sơn và Hữu được thực hiện một chương trình cuối gọi là Để tạm biệt thính giả. Ý nghĩ phải chia tay với chương trình cộng với nỗi lo rồi đây thế nào cũng mất dân khiến Sơn quyết định chọn chủ đề biệt ly trong lần phát thanh cuối ấy với tựa đề Dư núi như mây. Cảm hứng đến với Sơn từ chính tên của hai người, Sơn là núi mà dân là mây. Khi Sơn và Hữu chạy xe từ Long Hải về, nhìn thấy trên đỉnh mấy ngọn núi luôn có mây trắng bao phủ. Những cơn gió cứ liên tục thổi bay mây, nhưng dẫu mây có bay đi ngàn năm thì rồi cũng lại về với núi. Chia tay, nhưng vẫn tin có ngày gặp lại. Living on the Zeppelin, 500 miles, goodbye, Azure Sully Candy, kiss me goodbye, Azure Star Oral, Ada of the World, Yosubakti, Ariot Amor, toàn là những bài nói về sự ra đi, được Sơn chọn đưa vào chương trình cuối ấy, như một lời từ biệt bao thính giả đã gắn bó gần 2 năm với nhóm Aphrodite. Lòng theo là một câu chuyện tình đầy trắc trở của hai người trẻ, rất yêu nhau nhưng cuối cùng phải chia tay. Cả một chương trình buồn hiu hắt càng thêm thống thiết bởi giọng đọc nghẹn ngào của chị Mỹ Linh. Nhưng nhờ Sơn đã chọn Get Back của Beatles với tiết tấu rộn ràng làm ca khúc kết thúc khiến người nghe không cảm thấy quá tuyệt vọng. Back that to where you once belong. Ai ra đi mà không muốn cuối cùng sẽ được quay lại chính cái nơi chốn mình từng thuộc về. Như châu về hiệp phố, lá rụng về cội, mây bay về núi. Đôi bạn chia tay nhưng vẫn hứa với nhau một ngày gặp lại. Chỉ với niềm tin đó người ta mới có thể sống được qua bao ngày tháng cách xa những gì hằng thân thiết nhất. Như núi như mây, quá buồn, lại là một chương trình của đại quân đội có thể làm nản lòng chiến sĩ. Nhưng Trung úy Hoàng Duy vẫn duyệt cho qua, bởi anh cũng đang trong tâm trạng rối bời, không biết mai này mình sẽ ra sao. Là sinh viên văn khoa ra trường bị động viên đi sĩ quan, cũng nhờ thân thế mà Hoàng Duy được Tổng cục Chiến tranh Chính trị rút về cho làm một chân biên tập an nhàn ở đài phát thanh quân đội nằm ngay chân cầu Thị Nghè. Mấy lúc này, Hoàng Duy liên tục nghe đài nước ngoài và cả đài Việt Cộng, quá hiểu chế độ anh phục vụ đang sụp đổ tới nơi. Đứng trong phòng vừa lặng lẽ hút thuốc, vừa nhìn ra cửa kính, ngắm những tàn cây trùng điệp xanh ngắt trong sở thú đối diện. Với những cánh cò an nhàn chao liện, Hoàng Duy cứ tự hỏi không biết mình sẽ còn được bao nhiêu ngày khuây khỏa thế này. Liệu rồi, hàng vạn quả đạn pháo của đối phương sẽ dập vào thành phố này như đã từng dập vào An Lộc năm 1972? Sài Gòn có sẽ là một đống gạch vụn như Stalingrad? Những hàng cây xanh mướt kia rồi sẽ gãy đổ tan tành, và những con người đang tấp nập ngược xuôi dưới đường hồng thập tự kia, và kể cả chính anh nữa, rồi sẽ ai còn ai mất sau cuộc bể dâu? Mọi thứ với Hoàng Duy bây giờ như hoàn toàn vô nghĩa. Như núi như mây cũng gần với tâm sự của chính Duy khi người yêu thời còn đi học của anh đã sang Pháp du học, tốt nghiệp rồi nhưng trước tình hình này vẫn chưa dám về. Ngay từ đầu Duy đã thầm phục Sơn về trình độ nghe nhạc và viết lách. Với chương trình cuối cùng này, anh càng tin Sơn đã có một mối tình lớn và sắp gặp cảnh biệt ly như anh. Trong một lần trò chuyện, Duy đã khuyên Sơn nên thử tập viết văn hoặc sáng tác nhạc. Anh tin Sơn sẽ làm nên chuyện. Chương trình chia tay ấy được Hoàng Duy sang ra một băng cassette để tặng Sơn như thường lệ. Và cũng như thường lệ, Sơn lại in thêm một bản để tặng chân. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng thường nằm ôm cái cassette nhỏ nghe lại các chương trình Sơn đã làm để thêm nhớ anh. Ác nghiệt là kèm theo cuộn băng ấy, Sơn lại viết cho dân một lá thư kể về ý nghĩa của núi của mây và nhắc lại những cảm xúc trong một đêm trăng trên bãi biển Long Hải mà suốt đời anh sẽ không quên. Lẽ dĩ nhiên bà Thành đã đọc được lá thư ấy. Như điên như dại, bà chạy ngay đến nhà Hương làm ầm ĩ lên về chuyện ba mẹ Hương đã không có trách nhiệm gì với con gái bà trong chuyến đi, bỏ mặt dân cặp kè với một thằng con trai làm đủ thứ trò ngay trước mũi họ. Bà tuyên bố cắt đứt mối quan hệ giữa hai gia đình và cấm Hương không được lui tới nhà bà nữa. Trên đường về, dù còn giận đến ngộp thở, bà vẫn nhớ một câu nói rất nhẹ nhàng của mẹ Hương. Tôi xin khuyên chị là con Dân đã lớn rồi, chị làm sao theo giữ nó hoài được. Hãy hướng dẫn nó mọi điều cần thiết, rồi cho nó tự do, chị sẽ không mất nó. Đúng là bà Thành sẽ không thể theo giữ Dân mãi được, nhưng bà nhất định không chấp nhận Sơn, một thằng gối rơm mà đòi bắt bậc chồm cao. Để Dân ở đây, bà hiểu sẽ khó lòng cản con được. Thế là trong đầu bà Thành bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ đẩy Dân đi du học ngay sau khi nàng thi đậu tú tài. Với thế lực của ông Thành và sự quen biết của bà, mọi thủ tục giấy tờ sẽ được giải quyết rất nhanh. Xa mặt cách lòng chỉ chừng một năm hoặc cao lắm 2 năm là chúng sẽ quên nhau thôi. Kinh nghiệm trước đây của bà với anh Giang, anh Hải của Dân cũng từng yêu đương lạc nẻo. Sau khi được bà đưa đi du học chẳng bao lâu, đã có ngay chuyện tình khác bên ấy. Đương nhiên là đúng ý bà, vì ai đi du học lại không phải con nhà giàu, đã khiến bà tin như vậy. Bà không hề muốn xa Dân, đứa con cuối cùng trong nhà, nhưng tình thế này thì thôi, phải đành. Trong bữa cơm chiều hôm đó, bà Thành vui vẻ. Con Dân ráng thi đậu đi, rồi mẹ cho qua Thụy Sĩ ở với anh Giang, anh Hải. Dân sững sờ nhìn mẹ, rồi quay sang ngó ba cầu cứu. Ông Thành hắng giọng. Mình đã định để con Dân ở lại nhà với hai vợ chồng mình rồi mà. Cho nó đi luôn thì còn ai? Bà Thành cắt ngang lời chồng. Tôi nghĩ lại rồi. Còn lo cho đứa nào đi được thì cứ lo. Học trong nước làm sao bằng học nước ngoài. Giả lại tình hình đang lộn xộn lắm rồi, mất nước như chơi. Không lo cho nó, sau này nó lại trách. Dân cố gắng nói. Con không bao giờ dám trách ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi rồi, con muốn được ở đây gần gũi ba mẹ. Bà Thành trừng mắt nhìn đứa con út đang ngồi đối diện. Gần gũi ba mẹ hay gần gũi ai, bà biết quá rõ những gì con gái bà đang dành cho Sơn. Trong lá thư mới của Sơn gửi Dân, vừa đọc bà vừa tưởng tượng cảnh Dân đang trong vòng tay của Sơn, y như mỗi lần bà tưởng tượng cảnh ông Thành đang trong vòng tay các cô bồ của ông. Dân ơi, đêm nay anh lại không sao ngủ được vì cứ nhớ mãi cái đêm tuyệt vời trên bãi Long Hải ấy. Nhớ đôi môi mềm và ngọt ơi là ngọt của Dân, nhớ hương tóc thơm ngát, nhưng nhớ nhất là gì Dân biết không? Đừng la anh nhé, ngực em thơm lắm, một mùi thơm kỳ lạ không thể tả được. Đến tận bây giờ, hương thơm ấy như vẫn còn thoang thoảng trên môi anh. Càng nghĩ càng tức điên, bà Thành đập mạnh chén cơm đang cầm trên tay xuống bàn. Cái chén dở nát, những hạt cơm văng tung tóe lên cả trên mặt trên tóc Dân. Mày nói lại đi, mày muốn ở đây để gần gũi ai? Đồ dối trá! Giờ rồi mày đi Long Hải với ai? Tưởng mẹ mày không biết à? Mẹ Dân là một con người ghê gớm, cực kỳ độc tài ích kỷ. Là con gái cưng một ông hội đồng ở Bạc Liêu, ruộng đất cò bay thẳng cánh. Từ nhỏ bà đã muốn gì được nấy, không ai dám trái ý. Đặc biệt bất cứ món đồ gì của bà, dù bà chán chê cũng không ai được đụng tới. Sự kiện cả dòng họ vẫn truyền tụng là có lần một cô bé con bà giúp việc đã bị bà cào nát mặt vì dám ôm ấp con búp bê cũ mà bấy lâu bà quăng lăn lóc dưới gầm giường. Chưa đã nư bà còn lấy dao chặt nát con búp bê rồi ném luôn vào lửa. Biết ông Thành lẹo tẹp với cô thư ký, bà vào thẳng văn phòng bộ, túm tóc tát cô mấy tát trước mặt mọi người, quá nhục nhã cô phải xin nghỉ. Với ông Thành, biện pháp trừng phạt của bà còn ác liệt hơn. Biết Dân là người được ông thương nhất, mỗi lần nổi cơn điên là bà trút hết tức giận lên đầu Dân. Có lần nửa đêm gây nhau với ông Thành, bà đùng đùng xông qua phòng Dân, nhào lên giường vừa bóp cổ Dân vừa gào thét. Để tôi bóp cổ con này chết rồi tôi thắt cổ tự tử, cho ông đi theo ai thì đi. Rồi cũng có lần hai mẹ con ngồi chờ cơm. Ông Thành vừa về tới, chỉ trễ 15 phút là bà xô ngã bàn ăn, cầm dao đâm thẳng vào người Dân, may mà Dân né được. Cái lần giữa khuya bà đổ xăng quanh phòng Dân rồi bật lửa đốt mới khủng khiếp. Ông Thành phải quấn mình ướt lao vào phòng ôm Dân ra, tóc tai hai cha con cùng bị cháy xém. Sau lần đó ông Thành sợ lắm, tan sở là về nhà ngay, không dám đi đâu. Còn khi ông ở văn phòng, cứ đúng một tiếng thì bà lại gọi điện vào. Ông bận họp hay đi đâu là đều phải báo trước, cho địa chỉ cùng số điện thoại nơi đó. Và cũng đúng một tiếng là phải gọi về nhà một lần. Dân là con út mà bà lại ghét, vì lúc bà có thai Dân, ông Thành đã cặp lại với một cô bạn cũ thời du học bên Paris. cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là vài lần đi ăn uống với nhau, đi nhảy ở phòng trà Katina với cả đám bạn. Được mật báo, bà lên cơn sản hậu suýt chết, vừa tỉnh đã nhờ người khiêng ra xe đưa đi đánh ghen. Thỉnh thoảng bà vẫn nghiến răng nhắc lại chuyện này và nói lúc ấy bà đã định bóp mũi cho chết phứt đứa con của tên phản bội. Bà để cho dân sống tới giờ này đã là may mắn lắm rồi. Bà Thành xô bàn đứng dậy chỉ mặt con gái. Tao đã quyết định rồi, không thay đổi nữa. Giờ mày liệu hồn đi, từ rẻ sắp tới mà còn lén lút gặp thằng chó đẻ đó nữa thì cả hai đứa mày sẽ chết với tao. Dân buồn hiu hắt. Nửa đêm, nàng ôm con mèo cưng Ariel ra ngoài hiên ngồi. Được vuốt ve, con mèo nằm im, tận hưởng cảm giác dễ chịu, trong khi chủ của nó lòng dạ rối bời. Những ngôi sao lấp lánh trên trời xa chỉ càng làm dân thêm nhớ Sơn. I know I need her still the star on burn away. Tôi biết là tôi sẽ cần nàng cho đến khi tất cả những gì sao đều lụi tắt. Bài hát Love Story lại cứ dào dạt vang lên trong dân. Ôi, từ nay sẽ chẳng biết bao giờ hai đứa mới lại được ngồi bên nhau để ngắm nhìn những ngôi sao này và chờ đến lúc có một ngôi sao băng để cùng nắm tay nhau thề ước như ngày nào. Có tiếng bước chân vang lên, rồi ông Thành xuất hiện, giọng ông thật nhẹ. Sao giờ này con còn ngồi đây? Con không ngủ được. Ông Thành ngồi xuống bên dân. Con đừng buồn, nếu là tình yêu thật sự thì chờ nhau 10 năm cũng không sao, huống gì chỉ 4 năm, nhiều khi con đi học lại có lợi hơn. Thì ra bấy lâu nay ba cứ làm như không hề hay biết gì. Dân sững sờ nhìn ba, không nói được lời nào. Ba nhẹ nhàng cầm lấy tay Dân. Nếu con muốn, bằng khả năng của ba sẽ tìm được học bổng đi du học cho bạn con. Nói nó cứ đến văn phòng bộ tìm ba. Dân ngã đầu vào ngực ba, nức nở. Sao mẹ khó với con quá vậy ba? Mẹ không thương con. Ông Thành lắc đầu, vuốt tóc con. Không, mẹ thương con chứ, nhưng thương theo kiểu của mẹ. Mẹ muốn gì thì con phải làm, không được cãi. Mọi hành động suy nghĩ của con đều phải theo ý mẹ. Con là của mẹ, chứ không thể của ai khác. Thôi được rồi, việc lo cho bạn con đi học. Ba đã hứa là ba sẽ làm. Còn con thì cứ đi theo ý mẹ. Trở về, nếu hai đứa vẫn còn thương nhau, sẽ không ai cấm được nữa. Ba luôn nhịn mẹ chỉ vì hạnh phúc của các con, nhất là con. Nếu các con không được hạnh phúc, thì cuộc sống của ba đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nước mắt Dân càng tuôn ra, ướt đẫm cả ngực áo.